tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sáng 27 tháng 6 năm 2018, vài nghìn người đã đến tiễn đưa giáo sư Phan Huy Lê qua đời hôm 23 tháng 6 về nơi an nghỉ cuối cùng, là một trong tứ trụ Lâm Lê Tấn Vượng của sử học Việt Nam đương đại. Vai trò của giáo sư Phan Huy Lê được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn lược lại trong bài điếu văn tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Ông nói, là chuyên gia về lịch sử Việt Nam, nhưng tầm bao quát của giáo sư Phan Huy Lê lại bao trùm lên hầu hết các lĩnh vực chủ yếu của khoa học xã hội Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp, giáo sư Phan Huy Lê đã công bố hơn 450 công trình nghiên cứu khoa học và luôn nhấn mạnh đến trường phái sử học chứng thực. Với giới nghiên cứu trong nước, giáo sư Phan Huy Lê là nhân cách lớn trong giới sử học, là nhà giáo tài danh, nhà sử học hàng đầu của cả nước, mang sứ mệnh khỏa lấp khoảng trống lịch sử và là người xây dựng ngành Đông phương học. Với giới sử gia Pháp, chuyên về lịch sử Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, giáo sư Phan Huy Lê là người thầy tài năng, đức độ, là cầu nối các chuyên gia nước ngoài với Việt Nam. RFI tiếng Việt đã gặp gỡ nhà sử học Philippe Papin, giảng dạy tại trường cao đẳng thực hành Pháp École Pratique des Hautes Études, một học trò và là một cộng sự với giáo sư Phan Huy Lê trong suốt hơn 3 thập kỷ qua. Đài RFI xin chân thành cảm ơn chị Mạc Thu Hương và giáo sư Philippe Papin đã dành cho Đài RFI một buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thì là một người bạn, một người đồng nghiệp với giáo sư Phan Huy Lê từ 25 năm nay rồi. Thì xin ông cho biết hình ảnh của giáo sư Phan Huy Lê được đánh giá như thế nào trong giới nghiên cứu về Đông Dương và Việt Nam tại Pháp?
Tôi thì đã làm quen với giáo sư Lê không phải là từ 20 năm nhưng mà 30 năm rồi. Đúng là tôi thì đã gặp giáo sư Lê là đầu thập kỷ 90. Chính xác là năm 91, khi là mới sang Việt Nam. Trong khi đó thì thầy thì đã đón tôi một cách rất là cởi mở và rất là vui vẻ. Và nếu không có sự giúp đỡ của thầy thì chắc trong khi đó thì không thể nghiên cứu và làm việc về Việt Nam được. Học giả của không phải chỉ ở Pháp mà ở quốc tế thì người ta có một cái lòng là khâm phục giáo sư Lê thì rất là nhiều. Thì trong tất cả các đồng nghiệp của tôi, cả ở Pháp, ở châu Âu nói chung và cả ở châu Mỹ, người ta cũng nhất trí để đánh giá sự đóng góp của giáo sư Lê rất là cao. Không phải chỉ về mặt khoa học mà nói, mà cũng về mặt tinh thần và cái tư cách, phong cách của ông thì ai cũng khâm phục. Và đúng là khi cộng đồng khoa học quốc tế sang Việt Nam thì mỗi khi là mình là sang ở số 7 phố Vũng Đức để gặp giáo sư Phan Huy Lê, ai thì cũng đi, ai thì cũng thích và ai thì cũng khâm phục giáo sư Phan Huy Lê. Quả thực tình cảm dành cho Việt Nam của các học giả quốc tế chỉ có được do những người thầy tài năng đức độ như thầy Phan Huy Lê. Tôi thì cũng muốn nói vài câu là về tư cách của ông, vì đó là một cái ấn tượng mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ông có tư cách rất là rộng rãi, luôn luôn giúp người khác. Tôi nhớ là từ 30 năm khi có vấn đề về lịch sử, có một cái gì đó mà tôi không hiểu, hoặc là một văn bản mà tôi không hiểu, thế thì có thể sang ở nhà của giáo sư Lê để hỏi. Và ông thì là tất nhiên là ông thì sẵn sàng và rất nhiều thời giờ để giải thích về học trò hoặc là học trò cũ, là cái văn bản này là như thế nào, là cái chữ này là như thế nào. Ông rất rộng rãi và ông thì rất là thành thục. Mỗi khi là xong ở nhà của ông ở số 7 Vũng Đức thì ông thì tiếp đón một cách rất là vui vẻ, là mình đặt ngồi sau đó thì là bắt đầu nói chuyện rất vui vẻ, là vùng trẻ vân vân, và dần dần thì vào chủ đề. Và sau đó thì mình có thể nói về lịch sử của Việt Nam là trong 2 tiếng, 3 tiếng. Ông thì không ngừng, ông thì không bao giờ mệt.
Mình thì thường hay gặp giáo sư ở nhà cùng với anh Philip, và mỗi lần về thì bao giờ ông bà cũng mời. Đặc biệt giáo sư Phan Huy Lê là một người rất là chu đáo. Năm nào thì trước Tết Tây và trước Tết Ta, bao giờ ông cũng chủ động gửi thư chúc Tết. Và không bao giờ, mặc dù ông bận và có khi là hai bác đều rất là mệt, nhưng mà bao giờ cũng hỏi thăm hỏi, rồi hỏi cặn kẽ tình hình các cháu như thế nào, từng đứa một. Và có một dạo con bé thứ hai nhà mình cũng bị bệnh, thì hai bác rất là quan tâm, lúc nào cũng hỏi han, rồi mua quà cáp, có khi mua cả thuốc gửi sang. Bao giờ bác có cái món gì ngon là cũng để dành từ phần.
Ngoài những công trình khoa học nổi tiếng tại Việt Nam, cô giáo sư Phan Huy Lê còn đóng góp rất nhiều cho quan hệ và hợp tác khoa học Việt-Pháp. Vậy xin ông cho thính giả RFI tiếng Việt được biết rõ hơn về các cái công trình này.
Thứ nhất thì cũng phải nói là cái thư mục, tức là số sách và bài khoa học mà giáo sư Phan Huy Lê đã công bố thì rất là nhiều. Tôi thì đã dịch những tác phẩm của ông, tức là đầu đề của những tác phẩm của ông cách đây một vài năm, thấy là có hơn 500 cuốn sách và bài khoa học thì rất là lớn, rất là nhiều. Trong đó thì có rất nhiều dự án mà ông đã làm cùng với học giả của Pháp. Ví dụ, có một cuộc nghiên cứu về các địa bạ ở Việt Nam. Ông thì đã phân tích, công bố các địa bạ của ba tỉnh ở miền Bắc Việt Nam đấy. Cái này là một sự hợp tác giữa Pháp và Việt Nam, và công lao của ông thì rất là lớn. Tôi thì cũng nhớ là tháng 10 năm vừa qua, ông và con gái của ông, chị Thảo, thì đã sang Pháp để đi nghiên cứu những tài liệu của lưu trữ của những người truyền giáo Pháp từ thế kỷ thứ 17. Và ông ngày nào thì cũng đi, 9 giờ thì ông thì đi nghiên cứu, đi đọc tài liệu, 5 giờ thì về, hôm nào cũng đi. Thế thì tôi đã nói với ông, ông ơi thì cũng có thể phải nghỉ một tí, và ông thì ở đây để đi tham gia các bạn và phải có thời gian để nghỉ. Ông là thôi, tôi vội quá, có rất nhiều việc phải làm. Sáng nào cũng đi, tối nào thì cũng về, đã làm việc cả ngày. Không biết là ông đang chuẩn bị dự án nào, mà ý tôi muốn nói là đến phút cuối cùng, ông thì đã làm việc rất là nhiều và nghiên cứu rất là nhiều về lịch sử của Việt Nam. Chính vì thế, sự tổn thất này rất là lớn lao đối với học giả của Pháp và của quốc tế nói chung.
Vậy trong cái công trình gần đây nhất là ông giúp tìm ra cái cuốn Lục Vân Tiên bằng truyện tranh.
Rồi, cái chuyện này thì quá hay, rất thú vị. Cái chuyện này đã xảy ra cách đây, tôi nhớ là năm 2011, thì ông đã sang Paris bởi vì ông thì được phong viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn Lâm Pháp, và ông thì đã đi vào trong cái thư viện, và bỗng nhiên thì ông đã tìm một cái bản thảo, một sách cổ của Lục Vân Tiên mà đã được vẽ bằng tay, tức là có cái phần chữ nôm thì có hẳn hơi, nhưng mà xung quanh thì có một số bức tranh minh họa mà một họa sĩ của Việt Nam đã vẽ. Ông thì thích lắm, sau đó thì ông thì là bỏ ra rất nhiều công phu để công bố và chú giải cuốn sách này, mà đã đúng là được công bố và đã ra sau 3 năm. Ông thì có bao nhiêu dự án như thế, lúc nào thì ông thì cũng phấn khởi về công việc khoa học, thì ông thì mê lắm. Thì mỗi khi là có một cái dự án nào đó, hoặc là nhỏ, hoặc là to, hoặc là lớn, ông thích tham gia, ông thì năng động lắm. Tôi nhớ là khi tôi làm đại diện của Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp, thì là từ năm 95 trở đi, ông đã đưa tôi thì rất nhiều lời khuyên. Trong đó, ông đã nói là cần phải in và công bố cuốn sách do tác giả Việt Nam đã viết. Chính vì thế, mình đã tạo ra một cái tủ sách gọi là tủ sách Việt Nam học. Trong giới khoa học ở Việt Nam, người ta biết là sách vàng của UFO. Mỗi năm thì có một nhà nghiên cứu của Việt Nam được công bố ở chỗ này. Một luận án tiến sĩ, hoặc là người thì là trẻ, là già. Nhưng mà năm nào thì cũng có một tác giả của Việt Nam được in, tức là được có sách ở chỗ của UFO. Và chính cái này là sáng kiến của giáo sư Phan Huy Lê.
Khu khảo cổ Hoàng Thành Thăng Long được phát hiện, thì giáo sư Phan Huy Lê cũng như trường Viễn Đông Bắc Cổ có đóng vai trò như thế nào trong công trình này không?
Ôi, tôi thì rất nhớ cái chuyện này, bởi vì trong khi đó tôi ở Việt Nam, mà chính là tôi thì phụ trách cái chuyện Hoàng Thành Thăng Long về phía Pháp, vì cái là một cái dự án hợp tác giữa Pháp và Việt Nam. Ai thì cũng biết là có rất nhiều chuyện, nhưng mà trong khi đó thì tôi thì đã thấy là cái cách làm của giáo sư Phan Huy Lê thì như là một cái gương mẫu, bởi vì ông thì rất khéo léo, ông thì rất ngoại giao, đồng thời ông thì rất cứng rắn. Ông có một cái khả năng rất hiếm, ông biết thuyết phục các người to Việt Nam, và ông biết nói như thế nào. Ông cười, nhưng mà ông thì cũng theo cái ý của mình, và dần dần thì có kết quả. Ông thì đã xử lý bao nhiêu việc, cái mà có thể gọi là tai tiếng nhỏ ở Việt Nam trong giới khoa học mình. Và ông thì mỗi khi là thành công vì cái phương pháp của ông rất khéo và rất thuyết phục.
Giáo sư Phan Huy Lê thì qua đời ngày 23 tháng 6 năm 2018 tại Hà Nội, thì ở Pháp có tổ chức tưởng niệm cố giáo sư Phan Huy Lê hay không?
Trong trường của tôi, tức là trường khảo học thực hành tiếng Pháp, là École Pratique des Études, cũng đã gửi thư chia buồn cho gia đình và gửi vòng hoa để viếng đám ma của ông về phía École Française Extrême-Orient, tức là Viện Đông Bắc Cổ. Ông giám đốc thì cũng viết thư và cũng làm thế, và tôi thì cũng đã viết là 2-3 bài điều văn nhớ giáo sư Phan Huy Lê, cả bằng tiếng Pháp, cả bằng tiếng Việt. Cũng có hai đồng nghiệp người Mỹ là Keith Taylor và người Hà Lan là John Kleinen rất là gắn bó với giáo sư Phan Huy Lê, đã viết bài ngay. Mới biết rằng là ông đã mất, người ta thì đã viết một cái bài trên mạng và đã gửi với tất cả mọi người. Và tôi thì vẫn ngạc nhiên, bởi vì là trong một ngày tôi đã nhận được là xem 100 hay 200 email nói về sự từ trần của giáo sư Phan Huy Lê.
Đài RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn giáo sư Philippe Papin đã dành cho đài buổi nói chuyện ngày hôm nay.